Kinh Kim Cang Vạn Ký, tập 151. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Tiên sinh Viên Liễu Phàm, ông biết rõ giọt nước hạt cơm đều do tiền định. Bằng ngày nay ăn bao nhiêu hạt cơm, uống bao nhiêu giọt nước, đều là trong số mạng an bài. Bạn được cái gì trong số mạng không có mà tôi có được rồi, đó mới thực sự là có được. Trong số mạng an bài bạn được cái gì chứ? Cho nên bạn mới biết trên lý đã không thể được, trên sự cũng không thể được. Nếu như bạn đem những sự lý này đều làm cho rõ ràng thì tâm của bạn an định rồi, tâm phan duyên không còn nữa, tâm vọng tưởng không còn nữa, tâm mong cầu không còn nữa. Bạn thấy chân tâm của bạn lập tức liền hiện tiền, lập tức bạn liền thành Phật, thành Bồ Tát rồi, rất nhanh chóng. Thật sự là đạo lý không biết, chân tướng sự thật không hiểu rõ, suốt ngày cứ khởi vọng tưởng, lo được lo mất toàn là vọng tưởng, không liên quan gì với chân tướng sự thật. Người như vậy chính là không an phận, không giữ phận. Lý cùng sự đều hiểu rõ rồi, tâm liền an ngay. Tâm an là bởi vì nhận được lý sáng tỏ rồi. Lý sáng tỏ rồi, tâm nhất định sẽ an. Cho nên nói lý sự đều không thể được. Sở dĩ tuy đắc nhi tất quy vô sở đắc, minh đắc thự lý, tiện tri bất ưng tồn hữu pháp tướng, bất ưng tồn hữu đắc tưởng. Bát Nhã Tâm Kinh, đó là tổng cương lĩnh của Bát Nhã. Kinh Kim Cang là cương lĩnh, Tâm Kinh là cương lĩnh của Kinh Kim Cang. Và Tâm Kinh đến kết luận cuối cùng là vô trí diệt vô đắc. Thế Tôn đem chân tướng sự thật quả là nói với chúng ta rất viên mãn. Vô trí, bạn hà tất cầu trí? Vô đắc, bạn hà tất cầu đắc? Trí không cần cầu. Nếu như bạn đem cái ý nghĩ cầu trí xả sạch thì chân trí huệ hiện tiền ngay. Vì sao vậy? Trí huệ Bát Nhã là cái vốn dĩ đầy đủ ở trong tự tánh của bạn, không phải đến từ bên ngoài. Nếu bạn cầu trí mà cầu ở bên ngoài thì đâu thể cầu được. Cái mà cầu được từ bên ngoài toàn là chướng ngại. Cái gì chướng vậy? Sở tri chướng. Bạn đi cầu, cái mà bạn cầu được gọi là sở tri chướng. Những danh vọng lợi dưỡng mà bạn cầu được, đó là phiền não chướng. Không cầu thì chướng ngại sẽ không có rồi. Trí huệ Bát Nhã xứng tánh, dạng đức, dạng năng xứng tánh đều hiện tiền. Công đức tự tánh không thể nghĩ bàn. Cho nên Phật dạy chúng ta nên hướng vào trong tự tánh mà cầu. Phật Pháp gọi là nội học, gọi là nội minh. Nội chính là hướng vào tâm tánh mà cầu, không hướng ra bên ngoài. Tâm tánh là gì? Hướng vào chỗ năng biến mà cầu, không nên hướng vào chỗ sở biến mà cầu. Hướng vào trong cảnh sở biến mà cầu là sai rồi, nên hướng vào trong tánh năng biến mà cầu. Đó chính là hữu cầu tất ứng. Chúng ta ngày nay cầu, đối tượng làm sai rồi, không biết hướng vào trong tự tánh mà cầu. Cái đạo lý này phải biết. Mặc dù là cầu được, cũng là vô sở đắc. Đắc vô sở đắc trong Kinh Kim Cang nói rất thấu triệt. Chúng ta phần trước đã giảng rất nhiều rồi. Dục tánh quang viên chiếu, tu lệnh tình vô điểm trần, hữu nhất pháp tài, hữu nhất đắc tài, y nhiên thị phân biệt, chấp trước đích lão tập quán. Bản tánh y nhiên tại chướng. Lời nói này nói thật sự tương đối tinh tế. Đây là biểu hiện ra nửa bộ sau cùng nửa bộ trước quả thật là khác nhau. Nửa bộ trước là có cạn có sâu, nửa bộ sau là chỉ có sâu không có cạn. Chúng ta nếu hy vọng, dục là hy vọng, hy vọng ánh sáng Bát Nhã tự tánh, chúng ta có thể hiển lộ ra, có thể hiển hiện ra, khiến chúng ta có được thọ dụng chân thực, thì nhất định phải khiến tâm địa tịnh vô điểm trần. Tâm phải thanh tịnh, không có được một mảy may ô nhiễm. Trần là ô nhiễm. Như thế đức năng sáng suốt trong tự tánh của bạn liền biểu hiện ra. Khi trí huệ sáng suốt khởi tác dụng là không gì không biết. Sau khi đức năng biểu hiện ra là không gì không thể. Chư Phật Bồ Tát, bậc thánh tiểu thừa, thần thông diệu dụng, đó chính là không gì không thể. Trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn, thấy đều là đầy đủ trong tự tánh. Chúng ta học Phật kỳ vọng duy nhất chính là hồi phục trí huệ, đức năng của mình. Đây đều là cái vốn có. Nhưng mà có một pháp ở trong đó, bạn vẫn muốn chấp trước có một pháp, có một cái đắc ở trong đó. Ở trong ý nghĩ vẫn còn một cái đắc. Chữ đắc ở trong Bách Pháp Minh Môn Luận là thuộc về cái đầu tiên ở trong 24 cái bất tương ưng, gọi là bất tương ưng hành pháp. Nếu dùng cách nói hiện nay để nói, chính là thuần túy, là danh từ trừu tượng, không phải là thứ hiện hữu, hoàn toàn là trừu tượng, hoàn toàn là hư vọng. Hiện nay ở trong triết học gọi là siêu hình, là những thứ trừu tượng. Bạn có ý nghĩ như vậy ở trong đó, đây chính là chướng ngại. Y nhiên thị phân biệt, chấp trước đích lão tập quán, sai lầm cũ, tập khí cũ, sẽ có những thứ như vậy ở trong đó. Vì bản tánh của chúng ta vẫn là đang bị chướng ngại như cũ, trí huệ đức năng của tự tánh vẫn không thể hiển lộ ra được. Thế Tôn vì chúng ta nói kinh, Cổ Đức vì chúng ta giải thích như thế này. Chúng ta đọc đến chỗ này, thật sự thể hội sâu sắc là các ngài đã từ bi đến cực điểm rồi. Chúng ta ngày nay sai lầm lớn, chướng ngại lớn của việc tu học là ở chỗ này. Cái sai lầm này nếu không thể đem nó từ bỏ, nếu không thể đem nó xả sạch, công phu của chúng ta muốn nâng cao lên một cấp, muốn tiến thêm một cấp nữa là quá khó, quá khó. Bất luận bạn dụng công như thế nào cũng đều không có tác dụng. Cái này không thể không biết. Cố bất đảng, nhất thiết pháp bất ưng trụ, tức Bồ Đề Pháp diệt bất ưng trụ. Tất cả pháp là nói pháp thế gian, tứ thánh lục phạm, pháp trong mười pháp giới không được trụ. Pháp Bồ Đề là nhất chân pháp giới, pháp thoát khỏi mười pháp giới cũng không được trụ. Vậy là chúng ta mới thật sự thể hội được. Tại vì sao Phật phải vì chúng ta nói pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp? Phải xả cho thật sạch sẽ. Chúng sanh đáng thương, Phật pháp suy vi, chúng ta muốn phát tâm để cứu giảng, nghe thấy rất khá, rất hiếm có. Thật ra Phật Bồ Tát nhìn thấy, ây da, vẫn đang khởi vọng tưởng. Lẽ nào tâm từ bi của bạn hơn cả Phật Bồ Tát sao? Chứ Phật Bồ Tát tại sao không đến cứu? Nhà Phật thường nói, ở trong cửa Phật không bỏ một ai. Hiện nay nhiều người chịu khổ chịu nạn như vậy, tại vì sao Phật Bồ Tát không đến? Xem ra giống như một chút tâm từ bi cũng không có. Phật Bồ Tát không đến là đại từ đại bi. Sau khi đến rồi, chúng sanh khổ nạn là không biết phải chịu bao lâu nữa. Vì sao vậy? Họ đang mê hoặc điên đảo. Phật Bồ Tát đến nói chánh pháp, họ phỉ báng Phật Pháp. Thế là tạo tội nghiệp càng nặng thêm, họ tương lai thọ khổ càng dài lâu hơn. Chúng sanh không có giác ngộ, chúng sanh không thể tiếp nhận. Phật Bồ Tát không đến là đại từ đại bi. Chúng sanh thật sự giác ngộ, có thể tiếp nhận Phật Pháp, nghe rồi sinh tâm hoan hỷ, vì Phật Bồ Tát không đến là không từ bi. Phật Bồ Tát lúc nào đến, lúc nào không đến, có thời tiết nhân duyên. Đến từ bi, không đến vẫn là từ bi. Chúng ta học Phật nên học Phật Bồ Tát. Nơi nào chúng ta có thể đi là từ bi, nơi nào không đi cũng là từ bi. Những người nào nên thuyết pháp cho họ, những người nào chắp tay khiến họ hoan hỷ, không nói với họ, để tránh họ phỉ báng tạo nghiệp. Không có trí huệ, bằng làm sao có thể ứng phó nổi chứ? Cần có trí huệ, cần có phương tiện thiện xảo. Hôm nay chúng ta ở trong cái thời đại lớn này, Hoằng pháp lợi sanh phương pháp tốt nhất có hai loại. Nếu như có duyên phận thì giảng kinh thuyết pháp trên đài truyền hình, cái này hay, đem Phật Pháp đưa đến tận gia đình của mỗi người. Nếu như không có cái duyên phận này, giống như chúng tôi hiện nay làm băng ghi âm, làm băng ghi hình, chúng ta đem cái này tặng cho bạn bè thân thích, người quen biết của bạn, cũng đem Phật Pháp đưa đến nhà của họ. Hy vọng sau khi họ xem rồi, sau khi nghe rồi, chỉ ít cũng chuyển một bộ tặng cho người khác, tự hành hóa tha. Đây mới gọi là báo ân Phật. Chúng ta nghe rồi không chịu cho người khác, đó gọi là bỏn sẻn pháp. Pháp phải lưu thông. Nếu như bản thân sau khi nghe rồi có thể chép thêm một bộ nữa, vì công đức của bạn càng lớn hơn. Chúng ta từ phương diện này mà khích lệ, đem Phật Pháp phổ biến như vậy, Phật độ người có duyên, tu triệt để giác ngộ, căn thân khí giới nhất thiết cảnh tướng, giai thị không hoa thủy nguyệt, mê trước kế dạo đồ tăng phiền não. Đây là thật sự giác ngộ rồi, thật sự hiểu rõ rồi. Căn thân là thân thể của chính chúng ta. Căn là nói năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Khí giới chính là môi trường sống của chúng ta, nhỏ như chiếc áo lót, mặc sắc người chúng ta. Đây là môi trường sống của chúng ta. Lớn là toàn bộ hư không vũ trụ, đều là môi trường sống của chúng ta, gọi là khí thế giới. Ở trong đây toàn bộ tất cả tướng cảnh giới, nên biết đều là giả, không có cái gì là thật. Là hoa đốm giữa hư không, bóng trăng đáy nước. Ở trong kinh văn nói: mộng huyễn bèo bọt, như xương như điện. Xương cùng điện là ví thời gian tồn tại của nó rất ngắn, giống như tia chớp vậy, không phải thật. Các vị nếu như kinh này nghe liên tục đến nay, tôi tin có lẽ có ấn tượng tương đối sâu sắc. Chân tướng sự thật của chúng ta là gì? Là tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo. Một sát na 900 lần sanh diệt, quả thật là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Chúng ta bên dưới vẫn sẽ nói đến, phía sau sẽ nói đến ba tâm không thể được. Cái tâm bản năng chấp trước không thể được. Tất cả cảnh giới là pháp do duyên sanh, là hoa đốm hư không, bóng trăng đáy nước, hoàn toàn không thể được. Bản năng chấp trước, sợ chấp trước đều là vô nghĩa, đều là không thể được. Cho nên bạn là mê rồi. Bạn không biết chân tướng sự thật, mê rồi bạn mới chấp trước, bạn mới so đo. Có lợi ích gì không? Chẳng có chút lợi ích gì, chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Ngoài tăng thêm phiền não ra, bạn thử nghĩ xem bạn có lợi ích gì chứ? Thực sự hiểu rõ rồi, tất cả đều không so đo nữa, tâm của bạn an, tâm định rồi, tâm thanh tịnh rồi. Đây là người giác ngộ, biết được cái tâm năng chấp, cái pháp sở chấp đều không thể được. Thân tâm thế giới tất cả buông xả. Buông xả là gì? Ta sẽ không còn khởi vọng tưởng nữa, không còn so đo nữa, không còn chấp trước nữa. Đây gọi là buông xả. Đây vừa buông xả thì bạn đời này liền hạnh phúc, liền tự tại ngay. Bạn chỉ có thọ dụng, bạn không có phiền não. Phàm phu mê chấp tuy có thọ dụng, mà cái giá phải trả đó là quá lớn, quá lớn. Cái giá phải trả là vọng tưởng phiền não chấp trước, họ phải trả cái giá này. Tịnh tu trì giới tu phước, đoạn kỳ nhiễm duyên, trừ kỳ tham sân. Đây chính là sanh tâm. Phần trước là nói vô trụ, thấy rõ rồi tự nhiên vô trụ. Vô trụ sau đó sanh tâm. Sanh tâm không những là tự thọ dụng, quả là đại từ bi. Cái lý cùng sự này phía trước đã nói qua. Chúng ta một người tu hành, một người chăm chỉ tu hành, có thể ảnh hưởng người khác, có thể ảnh hưởng cái thế giới này. Không nên cho rằng dường như ảnh hưởng không rõ rệt lắm. Không rõ rệt là bởi vì bạn công phu năng lực còn yếu ớt. Nếu như bạn là thành thật tu, thời gian dài rồi, khi cái sức mạnh này lớn, sẽ có ảnh hưởng rất rõ rệt. Tu là nhất thiết phải, nhất thiết phải trì giới tu phước. Hai câu phía dưới là cụ thể vì chúng ta nói ra. Trì giới như thế nào, tu phước như thế nào? Đoạn kỳ nhiễm duyên. Phàm là những việc làm ô nhiễm tâm tánh này, chúng ta đều phải thấy rõ nó, đều phải đem nó buông xả. Ở trong Tam Quy Y, tịnh mà không nhiễm, ở trong nhiễm ô, điều nghiêm trọng nhất không gì bằng tham sân. Đây là nêu ra hai cái điển hình. Tham sân, cái ô nhiễm này là nghiêm trọng nhất. Chúng ta bắt tay làm từ đâu vậy? Đoạn tham, đoạn sân. Đoạn tham tu bố thí, đoạn sân hận tu từ bi. Dùng tâm từ bi đối nhân xử thế tiếp vật, nên chịu thí xả. Các vị nên biết cái cách tu này chính là trì giới tu phước. Vì sao vậy? Xả tham được giàu có, cái phước báo đó chẳng phải đã hiện tiền rồi sao? Xả sân được viên mãn, chúng ta nói hạnh phúc mỹ mãn, khỏe mạnh trường thọ. Bạn dùng cái công phu này, bạn sẽ đạt được cái quả báo này. Cho nên trì giới chính là tu phước, là tu phước chân thật. Tu phước chính là trì giới, là một sự việc, không phải hai sự việc. Như thị quán hành cửu cửu. Cửu cửu là có một khoảng thời gian dài. Quán là đem cái quan niệm sai lầm đó của bạn điều chỉnh trở lại. Trước đây quan niệm của ta là tự tư tự lợi, khởi tâm đồng niệm đều nghĩ cho bản thân. Cái quan niệm này sai rồi, đem cái quan niệm này điều chỉnh trở lại. Bởi vì quan niệm sai lầm, thuận cảnh khởi tâm tham, nghịch cảnh khởi sân hận. Hành là hành vi, ngôn ngữ hành vi điều chỉnh trở lại. Có thể làm lâu dài như vậy, tu như vậy thì tình chấp của bạn, tình là tình cảm, chấp là chấp trước, tình chính là mê. Cái này không phải là thứ tốt. Cái gì nhất định phải biết. Người thế gian xem cái thứ này rất nặng, cho nên họ vĩnh viễn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Phật ở trên Lăng Nghiêm nói cho chúng ta biết lục đạo. Sự thăng trầm trong lục đạo, Phật chỉ nói một chữ tình. Người tình càng nặng thì càng đọa lạc xuống dưới, người tình càng nhẹ thì càng đi lên trên, gọi là thuần tình. Tình nặng đến cực điểm rồi liền đọa địa ngục A Tỳ. Đó không phải là sự việc tốt. Cho nên nhất định phải đem tình chuyển đổi thành trí huệ. Nhà Phật nói là từ bi, người thế gian gọi là tình thương. Từ bi cùng tình thương là cùng một ý nghĩa. Phật tại vì sao đổi một cái danh từ vậy? Ở trong tình giác ngộ rồi liền gọi là từ bi, từ bi mê hoặc rồi liền gọi là tình thương. Tình là mê, ngộ rồi liền gọi là từ bi. Nói thêm với các vị, khi mê rồi thì cái tình đó không thể tin được, là giả. Nếu các bạn không tin, bạn thử xem mỗi ngày trên báo, thử xem tin tức truyền hình. Mấy hôm trước thì tốt biết bao, vài ngày thì đánh nhau lỗ đầu chảy máu, còn muốn giết người phóng hỏa. Đây là gì vậy? Họ thay đổi rồi, họ không phải là thật. Cho nên phải biết, người tình nặng là giả tình, giả nghĩa. Người học Phật chúng ta đầu óc sáng suốt. Bạn nói tôi rất yêu bạn, tôi biết là giả, không phải là thật, không bị mắc lừa, không phải là thật. Vì sao vậy? Qua vài ngày họ đã thay đổi rồi, họ liền thay đổi chủ ý rồi. Tôi rất hận anh, bạn cũng không nên tức giận, là giả. Qua vài ngày là xong rồi, là hết giận rồi. Cho nên thấy đều là giả, không cái gì là thật cả. Cái yêu đó của Phật Bồ Tát là từ bi chân thật. Bạn tôn kính họ, họ yêu thương bạn. Bạn hận họ, họ cũng yêu thương bạn. Bạn giết họ, họ vẫn cứ yêu thương bạn. Vĩnh viễn không thay đổi, là chân tâm. Người thế gian đều là dùng vọng tâm. Lời họ nói, việc họ làm, thấy đều không thể tin được. Bạn dùng thái độ để xử sự, thế là bạn rất tự tại rồi. Bạn sẽ tỏ ra rất thoải mái. Tất cả đều là giả, không có gì là thật. Hưởng thụ chân thật, bạn được tự tại, bạn được an lạc, bạn được trí huệ, bạn được viên mãn. Vô thủy kiến tập khí chi thâm, tuy tri tướng giai hư vọng, nhi phan duyên bất tức. Đây là nguyên nhân gì? Tập khí, lại phạm lỗi lầm cũ rồi. Chúng ta học Phật, Phật Pháp nếu bạn muốn công phu đắc lực, khó, vô cùng vô cùng khó. Bản thân tôi có cái kinh nghiệm, công phu làm thế nào đắc lực vậy? Hằng ngày giảng kinh, hằng ngày khuyên người khác. Khuyên người khác đương nhiên cũng là khuyên chính mình. Số lần khuyên quá nhiều rồi, đã khuyên 37, 38 năm rồi. Cái ấn tượng này được một chút như vậy, vì vậy mới có thể phục được tập khí. Không có quân tập không ngừng thời gian dài như vậy, lỗi lầm cũ nói không phạm, thế thì bạn là Phật Bồ Tát tái lai. Bạn không phải là người bình thường. Nếu bạn là người bình thường thì không thể không phạm lỗi lầm cũ, không thể điều phục được. Huống hồ hiện nay sức mạnh cám dỗ bên ngoài quá lớn mạnh, bạn làm sao có thể chịu nổi? Thật sự muốn công phu đắc lực, có một phương pháp là mỗi ngày giảng kinh. Không có người nghe thì sao? Không có người nghe thì giảng cho bàn ghế nghe. Cái này cũng rất thú vị. Nếu không như vậy thì bày một cái gương lớn giảng trước gương, biết bao nhiêu giảng bấy nhiêu, mỗi ngày giảng không ngừng. Vì sao vậy? Quân tập khuyên chính mình. Cái này rất khó sức mạnh. Thời gian lâu rồi bạn sẽ có thể nhìn thấy hiệu quả. Cho nên chúng ta hiểu được Phật Pháp, nghe qua kinh hiểu được phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Câu nói này ai không biết đọc chứ? Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt đều đọc rất thuộc. Nhưng mà sự thật bày ra trước mắt vẫn cứ không buông xả như cũ. Đây chính là phạm lỗi lầm cũ rồi, phan duyên không dừng. Tất tu ư động niệm xứ trước lực, hướng tâm nguyện thượng phản quang. Đây là dạy chúng ta một cái biện pháp. Nhưng mà cái phương pháp này chúng ta lại chưa chắc biết dùng. Cái phương pháp này thật sự rất có hiệu quả, vào thẳng mục tiêu, rất hữu hiệu. Hữu hiệu hơn nhiều so với phương pháp tôi vừa rồi mới nói. Nhưng mà rất khó đắc lực. Nếu như công phu không đắc lực thì cái phương pháp này của tôi hữu hiệu. Quân tập thời gian dài, hay nói cách khác, hằng ngày không ngừng đánh thức, nghe kinh, đọc kinh, mỗi ngày không được buông lơi. Một bộ kinh sau khi nghe xong rồi, nghe lại nhiều lần. Thời gian bạn nghe càng dài, sức mạnh quân tập sẽ càng lớn. Ngoài lúc chúng ta làm việc ra, có thời gian liền nghe kinh, liền tụng kinh. Vì sao vậy? Nếu như bạn không nghe kinh, không đọc kinh thì nhất định sẽ khởi vọng tưởng. Khởi vọng tưởng là tạo nghiệp luân hồi. Nghe kinh niệm Phật là tu tịnh nghiệp. Hai cái sức mạnh này là thay đổi cho nhau. Sức mạnh luân hồi mạnh, sức mạnh của tịnh nghiệp yếu thì không thể giảng sanh. Cần phải sức mạnh của tịnh nghiệp mạnh, sức mạnh của luân hồi yếu xuống, như vậy giảng sanh mới có phần nắm chắc. Điều này phải làm thật. Cho nên dùng sức ở chỗ khởi tâm động niệm. Chỗ khởi tâm động niệm chính là chúng ta ngoài công việc bình thường ra, nhất định phải dùng cái thời gian này để niệm Phật, đọc kinh. Cho nên kinh phải niệm cho thật thuộc, tốt nhất là có thể đọc thuộc lòng. Bởi vì sau khi đọc thuộc lòng, bạn đọc kinh sẽ thuận tiện hơn, không cần xem vào quyển kinh, đều có thể đọc kinh bất cứ lúc nào, cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Bạn ngồi ở chỗ đó tĩnh tọa, ở trong tâm đang tụng kinh điển, không cản trở người khác. Người thích nghe kinh thì bạn đọc ra thành tiếng, họ cũng có thể thu được lợi ích. Nếu họ cảm thấy bạn chán ghét, làm ồn họ, thì chúng ta tự mình niệm thầm, không ra thành tiếng. Cho nên nhất định trước tiên phải đọc thuộc bản kinh, đọc đến mức thuộc lòng. Từng giây từng phút bạn đều có thể đọc kinh niệm Phật thì thời gian của bạn mới không bị uổng phí. Khởi vọng tưởng đó là luống qua, cái đó không tốt. Hướng tâm nguyên thượng phản quang. Phản quang là công phu thượng thượng, người bình thường chúng ta làm không được. Đây là phương pháp trong chương Nhĩ Căn Viên Thông Bồ Tát Quan Thế Âm trong Kinh Hoa Nghiêm dùng. Phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Đây không phải là phương pháp mà người sơ học chúng ta có thể dùng được. Sở hữu trì giới tu phước, lục độ thập nguyện di phục tinh tấn, dĩ lịch sự nhi luyện tâm. Trì giới ở chỗ này là nghĩa rộng, chính là tuân thủ phép tắc. Toàn bộ giáo giới của Thế Tôn chúng ta sáng tỏ rồi, tiếp nhận rồi, phải biết tuân thủ. Thế gian toàn bộ tất cả pháp luật, quy ước, đạo đức, phong tục, tập quán, chúng ta cũng phải tuân thủ. Bởi vì cái cơ thể này của chúng ta không có lìa khỏi thế giới. Nếu chung sống với xã hội đại chúng, chung sống hòa thuận, nhất định phải tuân thủ phép tắc, phải tôn trọng người khác. Chúng ta đến quốc gia khác, phải tuân thủ pháp luật của quốc gia đó, tuân thủ phong tục tập quán của họ. Như vậy chung sống với họ sẽ hòa thuận. Trì giới ở chỗ này là nghĩa rộng, chứ không phải nghĩa hẹp. Tu phước phải đoạn ác tu thiện, lục độ thập nguyện là đề mục cụ thể của trì giới tu phước. Phải tu bố thí. Bố thí là buông xả, là xả. Thân tâm thế giới tất cả buông xả, khiến tâm thanh tịnh hiện tiền. Có thể từng giây từng phút duy trì tâm thanh tịnh, đây chính là đệ tử Phật, đây là học Phật. Phật là tâm thanh tịnh, trì giới là tuân thủ phép tắc, nhẫn nhục là có tính kiên nhẫn, phải quan sát được thời tiết nhân duyên, phải có thể biết chờ đợi. Phật nhìn thấy tất cả chúng sanh đến khi nào đến đều có thời gian nhất định. Thời cơ chưa có chín mùi, họ rất có tâm nhẫn nại, đang chờ đợi. Chúng sanh vào thời gian này đúng là lúc đang mê hoặc điên đảo, không thể đánh thức được. Chấp mê không ngộ thì cứ để họ như vậy, để họ tạo nghiệp, để họ thọ báo. Khổ báo nhanh chóng thọ hết rồi, khổ tận cam lai. Họ có chút giác ngộ rồi, nếu họ không nếm phải cái quả khổ lớn đó, họ sẽ không quay đầu, sẽ không giác ngộ. Đợi đến khi chịu hết khổ rồi, có tâm hối lỗi, đến lúc đó cơ duyên chín mùi, Phật Bồ Tát sẽ đến ngay, đến giúp đỡ họ. Hiện nay chấp mê không ngộ, Phật Bồ Tát không đến. Nếu chúng ta có thể thấy được cái sự thật này, biết chúng ta ngay hiện tại cần phải làm những việc nào, không nên làm những sự việc nào, đây chính là trí huệ. Đây mới gọi là như pháp. Tinh tấn chính là tiến bộ. Không những tiến bộ, thâm nhập một môn, đây gọi là tinh. Tinh là tinh thuần, thuần mà không tạp, gọi là tinh. Chứ không phải người bình thường là loạn tấn, thế thì sai rồi. Tạp tấn cũng không thể thu được hiệu quả. Cho nên mọi thứ không được phép học tạp, không được phép học loạn, nên thâm nhập một môn. Đặc biệt là Phật Pháp. Phật Pháp không giống như Pháp thế gian. Pháp thế gian là lưu xuất ra từ trong ý thức, tâm ý thức. Những thứ lưu xuất ra từ trong ý thức khác nhau. Điều này vừa rồi mới nói vọng tâm. Mỗi người một tâm, mỗi người một cách nghĩ, mỗi người cách nghĩ khác nhau. Cho nên mọi thứ của thế gian, bạn học cái này thì không biết cái kia. Đúng như cái gọi là khác nghề như cách núi. Phật Pháp là lưu xuất ra từ trong tâm tánh, cho nên Phật Pháp vô lượng vô biên đều như nhau. Nó lưu xuất ra từ tâm tánh. Tâm tánh là một không phải hai. Đây gọi là thông một kinh thì tất cả kinh thông. Đạo lý của nó là ở chỗ này. Chúng ta nên biết cái sự thật này. Một kinh thông thì tất cả kinh thông. Thế ta một bộ kinh đã được rồi. Đợi tôi thông bộ kinh này thì tất cả kinh đều thông. Đây là chỗ Phật Pháp khác với Pháp thế gian. Pháp thế gian học cái này thì không thể thông cái kia. Phật Pháp học một cái là có thể thông tất cả Pháp. Nói thật sự, không những tất cả Phật Pháp thông rồi, mà tất cả Pháp thế gian cũng thông. Tại vì sao nói tất cả Pháp thế gian cũng thông? Bởi vì tất cả nhân tâm thế gian đều là từ chân tâm biến hiện ra. Đây là vừa rồi mới nói, bạn trong cái Pháp này thông rồi. Khi thông rồi thì trí huệ đức năng của bản thân bạn có thể hiện tiền. Trí huệ là trí huệ bát nhã. Đức năng là gì? Thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc. Đây đều hiện tiền. Người ta trong tâm khởi tâm động niệm, bạn đều biết. Chân có thể biết rõ vọng, vọng không thể hiểu được chân. Người tu hành vào thời xưa biết được cái đạo lý này, biết cái phương pháp này, cho nên người ta thành tựu nhanh. Người hiện nay không biết. Phật Pháp muốn khai trí huệ, trí huệ làm sao khai? Muốn đi học Đại Tạng Kinh, cái gì cũng học, cho rằng trí huệ khai rồi. Thực ra cái gì cũng học, khai rồi là đạt được sở tri chướng. Đại sư Thanh Lương ở trong Hoa Nghiêm Sớ Sao nói rất hay: có giải không hành, hành là thật sự buông xả, xả đó là hành. Một mực đi cầu học, học rộng nghe nhiều, không thể tu hành chân chánh, sẽ tăng trưởng tà kiến. Tà kiến chính là sở tri chướng. Có hành không giải, tăng trưởng vô minh, đều có sai lầm. Cho nên giải hành phải tiến hành đồng thời. Chúng ta chỗ này nói quán hành, quán là giải. Quán hành phải tiến hành đồng thời. Tịnh tông quả thật có tình hình đặc thù của nó, không giống như những tông phái khác. Những tông phái khác nếu không thể thâm giải, viên giải, thì không có cách gì khởi tu được. Hay nói cách khác, không biết bắt tay là từ đâu. Tịnh tông không có thâm giải, viên giải cũng được, thành thật niệm Phật, họ cũng có thể giảng sanh. Chính bởi vì như thế, chư Phật mười phương đều tán thán. Nguyên nhân gì? Chúng ta trong Kinh Vô Lượng Thọ đọc thấy, hóa ra họ là trong đời quá khứ, vô lượng kiếp đến nay, thiện căn sâu dày. Cho nên họ nghe thấy cái pháp môn này, họ sanh tâm hoan hỷ. Họ có thể buông xả vạn duyên, nhất tâm xưng niệm, họ giảng sanh rồi. Họ cái đó là thiện căn phước đức nhân duyên. Trong Kinh Di Đà nói, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia. Thiện căn phước đức nhân duyên của họ vô cùng sâu dày. Cơ hội thành Phật của họ ở trong một đời này chín mùi. Cái đó là không phải ngẫu nhiên. Thế Pháp Phật Pháp đều không có chuyện ngẫu nhiên. Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Thiền định ở trong lục độ chính là chúng ta hiện nay gọi là trong tâm có chủ tể, không bị dao động bởi ngoại cảnh. Đó chính là định. Phần sau bản kinh nói là như như bất động. Đó là định. Bất thủ ư tướng, đó là huệ. Đó là trí huệ bát nhã. Bất thủ ư tướng, ngày nay cái cảnh giới bên ngoài này, tôi vừa rồi mới nói, cái sức mạnh cám dỗ của môi trường lớn vô cùng. Bất thủ là gì? Ta không dính nhiễm. Trong tâm của ta nhất định không dính, quyết không bị dao động bởi nó. Đây chính là bất thủ ư tướng. Mười nguyện càng cao lên một cấp. Mười nguyện là xây dựng ở trên nền tảng của lục độ. Bởi vì mười nguyện hoàn toàn là trí huệ, tuệ hành. Cho nên mười nguyện không dễ tu. Nền tảng của mười nguyện là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm rộng lớn. Đó là chân tâm, nhất định không phải vọng tâm. Tu lục độ chúng ta vẫn có thể dùng 8 thức 51 tâm sở, có thể tu lục độ. Nhưng mà 8 thức 51 tâm sở không thể tu 10 nguyện. Nguyên nhân gì? 10 nguyện là người nào tu vậy? Pháp thân đại sĩ, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, sau đó tất cả hạnh mà họ tu đều là 10 nguyện, đều gọi là hạnh phổ hiền. Tâm của họ phổ rồi, phổ là bình đẳng, hiền là thanh tịnh. Tâm chúng ta ngày nay có phân biệt, có chấp trước, đó là không phổ, là không thanh tịnh. Không phổ không thanh tịnh thì hạnh của chúng ta nhiều nhất là rơi vào trong lục độ. Lục độ là hạnh mà Bồ Tát Quyền Giáo tu. Hạnh phổ hiền đó là hạnh mà Pháp Thân Đại Sĩ tu. Điều này chúng ta phải làm cho rõ ràng, phải làm cho sáng tỏ. Chúng ta ngày nay học phổ hiền hạnh nguyện, lòng đầy ngưỡng mộ là cái ý nghĩa này. Chúng ta biết Pháp Thân Đại Sĩ có phương pháp tu hành của họ, lòng đầy ngưỡng mộ. Tuy không làm được, hy vọng có thể đến gần một chút, vậy cũng là rất tốt rồi. Cho nên thường xuyên nghĩ đến cách hành của phổ hiền, cần đem tâm lượng của mình mở rộng, lễ kính. Chúng ta quả thật muốn học thì hãy học đem cái tâm cung kính đối với Phật của mình dùng để đối xử với tất cả chúng sanh. Bắt tay làm từ đây, trước tiên học điều này, đem tâm lượng mở rộng, đối xử với tất cả chúng sanh giống như Phật Bồ Tát. Đây là điều đầu tiên của tu hành phổ hiền, tu lễ kính. Phàm phu chỉ có mỗi mình ta, trên đường phổ hiền là chỉ có một người tu, không có hai người. Bạn xem Thiện Tài Đồng Tử 53 tham chỉ có một người, thiện tài không có bạn. Có bạn ông sẽ không thể thành tựu được. Có bạn là gì? Anh giống như tôi vậy. Vậy thì lễ kính của ngài sẽ không viên mãn. Ngoài một mình tôi ra, toàn bộ tất cả chúng sanh đều là Như Lai, đều là Phật. Cái lễ kính này mới viên mãn. Không những tất cả chúng sanh hữu tình là Phật, là Như Lai, là Thầy, mà toàn bộ tất cả động vật thực vật, tình dữ vô tình đồng duyên chủng trí, cũng đều là Phật, đều là Như Lai, đều là thiện tri thức. Những thiện tri thức vô tình này đã dạy ta điều gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, thiện tri thức lư hương, thiện tri thức chân đèn, thiện tri thức bàn, thiện tri thức ghế. Đây là ý gì vậy? Khi chúng ta nhìn thấy chân đèn, nó dạy ta điều gì? Dạy ta xả mình vì người, đốt cháy bản thân, soi sáng người khác. Đây là chân đèn dạy chúng ta. Nói vì sao không phải là thiện tri thức được chứ? Nhìn thấy hoa, hoa dạy ta điều gì? Tu nhân chứng quả. Trước là hoa, sau kết quả. Hoa đại biểu cho lục độ vạn hạnh. Bất kể ở nơi nào nhìn thấy hoa cũng đều biểu thị cái ý nghĩa này. Quyết không phải nói ở trong Phật đường, nhưng cái hoa này là pháp biểu trưng, hoa bên ngoài là không phải. Thế thì bạn sai rồi. Tất cả mọi nơi nhìn thấy hoa, bất kể là thân thảo, thân mộc, thậm chí là hoa trên hình vẽ, hiện nay trên một số y phục mặc có in hoa đều biểu thị cái ý này. Không có gì không phải là biểu pháp. Sau đó bạn mới biết chư Phật, Bồ Tát, thiện tri thức đều ở khắp nơi. Bạn mới thấy may mắn, người ta một vị Phật còn không gặp được, bạn suốt ngày là hàng ngàn hàng vạn vị Phật làm bạn với bạn, bạn làm sao không thành tựu được chứ? Tu học Phật Pháp phải tu học từ chỗ này. Đây là nêu một cái thí dụ để nói cách tu hành phổ hiền là như vậy. Di phục tinh tấn, dĩ lịch sự nhi luyện tâm. Sự là gì? Ở trong đời sống thường ngày, những việc dụng vặt ở trong đời sống, từng ly từng tí, những sự việc dụng vặt luyện tâm. Luyện tâm thanh tịnh, luyện tâm bình đẳng, luyện tâm từ bi, luyện tâm chân thành, vậy liền thành công ngay. Đây gọi là chân tu. Chúng ta ngày nay tu hành đã hoàn toàn lơ là, mất cái tầng này rồi. Đều chú trọng bề ngoài, đều chú trọng phô diễn ở trên sự tướng. Người dụng công thực sự là ở trên tâm địa. Nhược đã đắc niệm đầu tử, tắc nhất thiết phân biệt chấp trước, tự vô. Nhi tướng chi hữu vô, cánh vô quan hệ. Có tướng không tướng thật sự chẳng liên quan gì. Thì dĩ ly niệm, vị ly tướng chi cứu cánh giả. Nội dung nửa bộ trước nói là lìa tướng, nửa bộ sau nói là lìa niệm. Lìa niệm mới là cứu cánh. Nhưng mà lìa tướng là để giúp cho lìa niệm. Tướng thô, tâm tế. Tốt rồi, hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.